Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam phá sản hoàn toàn. Một nhà báo từng nắm giữ chức vụ quan trọng đã nhận định với VOA Việt ngữ sau khi cựu tổng biên tập báo Người Cao Tuổi bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Báo chí trong nước đưa tin ông Hoa bị cơ quan điều tra cáo buộc đã có hành vi viết, duyệt, cho đăng trên báo Người Cao Tuổi một số bài viết có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức công dân. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nguyên thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, cho VOA Việt ngữ biết rằng dư luận đang xôn xao về chuyện này. Ông Chênh nói.
Dư luận thì phản ứng rất mạnh về cái việc khởi tố ông, bởi vì cho ông con Kiều Khoa là một trong những tổng biên tập mà đã dũng cảm chiến đấu chống lại cái tệ nạn tham nhũng mà do đích thân ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư phát động, thì ông là người hưởng ứng cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ ông là bị cách chức rồi, bây giờ bị khởi tố. Nghĩa đây là một cái đòn giáng vào cái chuyện chống tham nhũng mà chính do đảng phát động. Thì ông Kim Quốc Khoa mà khi đưa ra một loạt những bài báo về các quan chức về hưu, các quan chức đầu tỉnh mà có tài sản lớn á, thì đã được sự đồng tình của dư luận. Nhưng mà bây giờ thì ông bị khởi tố thì xem như cái chuyện chống tham nhũng là phá sản hoàn toàn. Người ta không tin vào cái chuyện mà đảng Cộng sản đứng ra phát động chống tham nhũng, chống lại các cán bộ đảng viên của mình. Bởi vì phần lớn, mà chính do mấy ông nhận xét thì phần lớn cán bộ mình đều tham nhũng hết. Và dư luận bên ngoài đang xôn xao về chuyện này.
Trước khi quyết định khởi tố được đưa ra ngay tại nhà riêng của ông Hoa hôm 12 tháng 5, hồi tháng 2, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức một cuộc họp báo sau khi kết thúc thanh tra đột xuất báo Người Cao Tuổi. Bộ này sau đó đã ra thông báo về việc đề nghị cách chức Tổng biên tập Kim Quốc Hoa và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra xử lý đối với 11 bài viết có dấu hiệu phạm tội. Truyền thông trong nước đưa tin một trong các bài báo này có tựa đề chống tham nhũng khi trao vũ khí cho bọn biến chất, bị cáo buộc đã cắt xén câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và cá nhân Tổng bí thư, gây tâm lý hoang mang, suy giảm niềm tin trong cán bộ, đảng viên. Sau kết luận của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo Người Cao Tuổi đã cho đăng một bài viết phản pháo về nhiều sai phạm nghiêm trọng của Đoàn Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Về việc sử dụng Điều 258 từng áp dụng cho nhiều nhà bất đồng chính kiến đối với ông Hoa, blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận định đây là điều rất lạ. Cựu nhà báo này nói.
Đúng rồi, cái Điều 258 là cái điều mà anh em chúng tôi cực lực phản đối những người tiến bộ trong nước. Anh em trí thức và các lực lượng của các phong trào thì đã cực lực phản đối và đã có nhiều kiến nghị để rồi xóa bỏ cái Điều 258 này, bởi vì cái này nó ảnh hưởng đến những cái hoạt động dân chủ của người dân, những cái quyền dân chủ mà tự do dân chủ mà hiến pháp đã ghi, thì người ta lại đưa ra cho tự do làm báo, tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do lập hội, tự do tất cả. Nhưng mà lại đưa ra cái Điều 258 là cái điều mà là khống chế, nó là lợi dụng quyền tự do, thì không hiểu đâu lợi dụng cái chỗ nào để mà làm hại nhà nước. Thì đó là cái điều rất mơ hồ và có thể bắt được bất kỳ ai. Nhất là lực lượng mà phản biện trên báo lề danh, tức là báo lề trái đó, tức là anh em biết Facebook, thì có thể bắt cứ ai cũng được, ai cũng bị hệ lụy vào cái điều này. Còn với báo của lề đảng á, báo chí nhà nước á, thì đây là hình như là ông tổng biên tập đầu tiên bị khởi tố theo cái điều này. Thì đây cũng có chuyện rất lạ, người ta không hiểu là vì sao như vậy.
Trong khi đó, hôm qua, Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế lên tiếng nói rằng các cáo buộc nhắm vào ông Hoa đánh dấu xu hướng sử dụng luật lệ để chà đạp các nhà báo điều tra vấn đề tham nhũng nhạy cảm ở Việt Nam. Tổ chức này cũng kêu gọi Hà Nội hủy bỏ các cáo trạng sai trái và cho phép truyền thông đóng vai trò kiểm tra mà không lo bị sợ trả thù. Trong những năm gần đây, Người Cao Tuổi đã đăng những bài viết nêu ra tình trạng tham ô trong chính quyền. Một số bài báo cáo buộc các cựu quan chức cấp cao có dính líu trong những vụ bê bối tham nhũng. Qatar đồng ý mua tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cơ quan đầu tư của Qatar đã đồng ý mua tòa tháp Gangnam Hà Nội Landmark Tower tại Việt Nam với giá 800 triệu đô la và giành độc quyền tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo. Theo báo chí Hàn Quốc, Quỹ đầu tư quốc gia của Qatar mới thông báo cho Colliers International, công ty quản lý vụ mua bán tòa nhà do phía Hàn Quốc bỏ tiền ra xây. Quỹ này cho biết đồng ý với giá bán 800 triệu đô la theo như tòa án Hàn Quốc đã đặt ra. Trước đó, cơ quan của nhà nước Qatar chỉ đặt giá 600 triệu đô la, nhưng sau đó đã quyết định nâng lên theo phán quyết của tòa án. Tin cho hay các tổ chức tín dụng cho công ty Gangnam vay để xây tòa nhà đã đồng ý để ngỏ khả năng thương thảo trước tháng 7. Gangnam Hà Nội Landmark Tower là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay, gồm 72 tầng. Tập đoàn Gangnam khai trương tòa tháp này vào năm 2012 với giá hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhiều vụ bê bối của tập đoàn này cộng với việc không thể thanh toán khoản tiền hàng trăm triệu đô la còn nợ các tổ chức, nên tòa nhà đã được ra bán đầu năm nay. Theo báo chí trong nước, mới đây, người dân cùng các doanh nghiệp thuê văn phòng, trung tâm thương mại đã kêu cứu lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì lo sợ mất hơn 100 tỷ đô la tiền phí bảo trì. Vì sao dân biểu Mỹ bảo trợ cho tù nhân Việt Nam? Nhiều tù nhân bất đồng với chính quyền Hà Nội đã được thả trước thời hạn, một phần là vì áp lực từ Mỹ, trong đó có các dân biểu trong Quốc hội nước này, theo nhận định của giới quan sát. Một người trong số đó là thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung. Anh được phóng thích năm ngoái, nhiều tháng trước khi hết thời hạn, bản án 7 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tuần trước, nhà bất đồng chính kiến trẻ tuổi từng tu nghiệp ở Pháp này đã gặp lại ân nhân của anh, dân biểu Alan Lowenther, thành viên Quốc hội Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ, chính là người đã bảo trợ và vận động cho tự do của anh Trung năm 2013. Sau khi trở về thủ đô Washington, ông Lowenther nói với VOA Việt ngữ rằng ông rất hài lòng vì phía Việt Nam cho ông và các đồng nghiệp khác tới thăm thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung.
When we met with Nguyễn Trung, that the other members who had not supported...
Dân biểu này nói khi ông gặp Nguyễn Tiến Trung, các dân biểu khác chưa từng biết hoặc bảo trợ, cậu ấy cũng lắng nghe và thấu hiểu tình trạng của một người dám đứng lên chất vấn chính phủ hay đấu tranh về nhân quyền và quyền của người lao động. Ông nói thêm là ông muốn các dân biểu khác cũng trở thành những người tranh đấu cho nhân quyền, và ông nghĩ điều đó đã xảy ra. Ông nói thêm là họ rất ấn tượng với những người tù nhân như anh Trung. Gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu những câu chuyện đời thường mà họ đã trải qua thực sự có ý nghĩa đối với toàn bộ phái đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ. Theo dân biểu này, các cựu tù nhân chính trị cho ông biết rằng dù họ đã được tự do, họ không tìm được việc làm vì chính phủ không cho họ làm việc. Ông Lowenther nói thêm xin trích, họ chỉ quanh quẩn ở nhà và không có cách nào để hỗ trợ gia đình cũng như bản thân. Nhưng họ vẫn đấu tranh đòi thay đổi và tiếp tục ở lại Việt Nam cho tới khi nào điều đó xảy ra. Trước khi anh Trung được thả một tuần, một tù nhân lương tâm khác tên sĩ luật Cú Huy Hà Vũ năm ngoái cũng đã được phóng thích trước thời hạn, rồi sau đó được cho đi Mỹ cùng với vợ. Một trong những người có công lớn giúp tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ được tự do cũng chính là một nhà lập pháp Mỹ, Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Mỹ. Khi được hỏi là vì sao các nhà lập pháp Mỹ lại quan tâm tới số phận của các tù nhân chính trị Việt Nam ở cách nửa vòng trái đất, dân biểu từ California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, nói. Ông nói rằng một trong các lý do mà ông có mặt tại Quốc hội đó là tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng mà ông đại diện và cho nhân quyền. Ông hiện là một thành viên của Ủy ban Đối ngoại, cũng như Ủy ban Nhân quyền Tom Lantis. Ông nói thêm rằng ông nghĩ trách nhiệm của ông là đứng lên tranh đấu cho nhân quyền ở bất cứ đâu. Và ông cho biết là khi ở Việt Nam, ông đã gặp mặt những người bị tống giam không phải vì họ làm điều gì sai trái, mà vì họ tranh đấu cho tự do, lên tiếng vì người khác. Và chính vì lẽ đó, ông cho biết ông đứng lên bảo trợ cho những người đấu tranh cho người khác và ông muốn ủng hộ điều họ làm. Ông Lowenther cho biết thêm rằng các dân biểu tấp nập tới Việt Nam thời gian qua là để thảo luận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với chính quyền Hà Nội. Hai phía muốn sớm kết thúc việc thương thảo TPP, nhưng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nhất là quyền của người lao động, vẫn phủ bóng lên các cuộc trao đổi. Về vai trò của xã hội dân sự và truyền thông xã hội trong việc mở rộng không gian tự do ở Việt Nam, ông Lowenthal nói.
It is immense. The government can no longer...
Ông nói vai trò rất lớn. Nhà nước không thể nào kiềm giữ người dân vì sự phát triển của mạng xã hội. Dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ kể lại với VOA Việt ngữ về ý kiến của một giới chức nhà nước Việt Nam khi được hỏi về vấn đề tù nhân chính trị. Ông nói, xin trích, một giới chức chính phủ nói với chúng tôi rằng không có tù nhân lương tâm nào ở Việt Nam và tất cả những ai bị tống giam vì đều vi phạm pháp luật. Nhưng sau khi chúng tôi lên tiếng, thì ông ấy nói rằng có lẽ luật lệ cần phải thay đổi. Và dân biểu này cho rằng đó là một nhận xét thú vị.